Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng những cái khái niệm kiểu như là môi trường làm việc nhân văn nè, hay là đánh giá nhân sự 360 độ, thực chất nó đã được mã hóa trong một văn bản tôn giáo từ cách đây hơn 2.500 năm không?
Nghe thì có vẻ hơi khó tin đúng không chị?
Dạ đúng, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một cái nghịch lý vô cùng thú vị như thế trong chuyến hành trình khám phá này. Nhưng mà để bắt đầu á, hãy thử hình dung một cái khung cảnh như vậy. Buổi sáng tinh mơ tại khu vườn công cộng ở thành La Duyệt Kỳ, kinh đô tráng lệ của xứ Ma Kiệt Đà cổ đại. Từ dưới ao sen bước lên là một chàng thanh niên trẻ tên là Thiện Sinh. Quần áo cậu ta thì ướt sũng, tóc bết dính nước và hoàn toàn không có hương hoa hay lễ vật gì cả. Cậu ta chỉ đứng đó, thành kính chắp tay cúi lại sát đất vào những cái khoảng không vô hình á. Kiểu như lại hướng đông tây nam bắc, rồi lại lên trời, lại xuống đất.
Nếu mà chúng ta đặt mình vào vị trí của một người qua đường thời bấy giờ á, thì hành vi đó quả thực vô cùng kỳ quặc.
Rất kỳ quặc luôn.
Dạ, cậu ta đang thực hiện một cái nghi lễ của truyền thống Ba La Môn giáo một cách khá là vô hồn, kiểu lạy vào một không gian vật lý hoàn toàn trống rỗng.
Chính cái sự trống rỗng đó lại là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình ngày hôm nay. Nguồn tài liệu mà chúng ta mổ xẻ chính là Kinh Thiện Sinh, hay còn gọi là Sigalovada Sutta.
Một văn bản rất nổi tiếng.
Dạ, và mục tiêu của chúng ta hôm nay không phải là bàn về những cái triết lý xuất thế gian xa xôi đâu. Thay vào đó thì chúng ta sẽ xem xét cách mà Đức Phật đã nhìn nhận một cái hủ tục tín ngưỡng mang tính hình thức hay ngôn ngữ thời đó gọi là một dạng tà kiến á, và Ngài đã từng bước chuyển hóa nó thành chánh kiến như thế nào.
Chính xác.
Ngài đã biến một cái nghi lễ có vẻ mù quáng thành một cái bản đồ tư duy cực kỳ thực tế về đạo đức, về tâm lý học hành vi và cả nghệ thuật quản trị các mối quan hệ xã hội nữa.
Điểm hấp dẫn nhất ở đây và cũng là cái làm nên giá trị vượt thời gian của văn bản này chính là đối tượng tiếp nhận. Đây là một trong những bài kinh rất hiếm hoi mà Đức Phật thiết kể dành riêng cho người tại gia.
Ý anh là những người bình thường như chúng ta?
Đúng rồi, tức là những người vẫn đang ngụp lặn trong công việc mỗi ngày, đang đau đầu với các hóa đơn hàng tháng và bị mắc kẹt trong hàng tá những cái mạng lưới quan hệ xã hội phức tạp. Ngài không hề khuyên Thiện Sinh là phải bỏ lại gia tài để vào rừng tu tập.
À, ngài đi thẳng vào trung tâm đời sống của cậu ấy luôn.
Đúng vậy. Ngài bắt nhịp ngay với cuộc sống thực tế của cậu thanh niên đó.
Được rồi, chúng ta cùng mổ xẻ cái vấn đề này nhé. Tại sao cậu thanh niên Thiện Sinh lại sáu phương ngay từ ban đầu? Theo tài liệu thì đó là lời di chúc của người cha trước lúc lâm chung.
Một biểu hiện của lòng hiếu thảo.
Dạ, xét về mặt đạo đức xã hội lúc bấy giờ thì đó là sự hiếu thảo tuyệt đối. Nhưng mà cậu ta thực thi nó như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy đó. Tôi thấy cái tâm lý này vô cùng quen thuộc với con người hiện đại chúng ta luôn.
Chị có thể nói rõ hơn một chút được không?
Kiểu như chúng ta thường bị cuốn vào việc thực hiện các phong tục, thói quen hay là trào lưu xã hội giống hệt như việc mình tích vào một cái checklist á. Đám cưới thì phải làm đủ các thủ tục này, lễ Tết thì phải cúng bái thế kia.
Làm cho có lệ.
Dạ, chúng ta hoàn thành cực kỳ xuất sắc phần hình thức, nhưng mà lại hoàn toàn rỗng tuếch về mặt ý nghĩa cốt lõi bên trong.
Đó chính là cái ranh giới giữa tà kiến và chánh kiến đấy. Tà kiến ở đây không hẳn là anh làm một cái điều gì đó độc ác hay tàn bạo, mà là anh làm một cách vô minh, không hiểu bản chất thực sự của vấn đề.
Làm trong vô thức.
Chuẩn luôn. Và điều thú vị là khi Đức Phật tiến đến, Ngài không hề la mắng hay là chế giễu sự ngây ngô của chàng trai đó nha. Ngài không đập bỏ bức tượng tín ngưỡng của cậu ấy.
Vậy ngài đã làm gì?
Thay vào đó, Ngài dùng chính cái ngôn ngữ, chính cái cấu trúc không gian sáu hướng của người ngoại đạo để truyền tải một hệ giá trị hoàn toàn mới.
Wow, một cách tiếp cận rất là khéo léo.
Dạ, Ngài định nghĩa lại rằng lễ sáu phương trong triết lý của bậc trí giả không phải là cúi đầu trước không khí. Sáu hướng đó đại diện cho sáu mối quan hệ rường cột cấu thành nên cuộc đời một con người. Hướng đông là cha mẹ, hướng nam là thầy cô, vân vân.
Một sự tái định nghĩa xuất sắc. Nhưng mà có một cái bước đệm cực kỳ quan trọng ở đây mà chúng ta không thể bỏ qua. Trước khi dạy Thiện Sinh cách tương tác với mạng lưới sáu phương bên ngoài, thì Đức Phật yêu cầu cậu ta phải lùi lại một bước để dọn sạch mảnh vườn trong chính tâm trí mình.
Quay về với nội tâm trước.
Dạ, dường như thông điệp ở đây là dù cái bản đồ quan hệ của anh có hoàn hảo đến đâu, anh cũng không thể xây dựng được một cộng đồng khỏe mạnh nếu chính anh đang mang mầm bệnh.
Cái khái niệm mầm bệnh mà chị vừa nhắc đến rất là chuẩn xác luôn. Ở đây, tài liệu có chỉ ra bốn hành vi sai trái cốt lõi, gọi là bốn nghiệp kết, bao gồm sát sinh, trộm cắp, dâm dục và vọng ngữ. Nhưng mà cái cốt lõi hơn, nó không nằm ở hành vi bề mặt.
Vậy nó nằm ở đâu thưa anh?
Nó nằm ở động cơ ngầm bên dưới những hành vi đó. Đức Phật gọi đó là bốn trường hợp ác, gồm tham lam, sân hận, sợ hãi và si mê. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố sợ hãi.
À, sợ hãi. Thường thì người ta hay nhắc đến tham hoặc giận nhiều hơn chứ nhỉ?
Đúng. Chúng ta thường nghĩ người ta làm ác vì tham lam hay tức giận. Nhưng thực chất, rất nhiều quyết định tồi tệ, những lời nói dối hay là sự phản bội trong các mối quan hệ lại bắt nguồn từ sự sợ hãi. Kiểu như sợ mất quyền lợi nè, sợ bị đánh giá hoặc là sợ bị tổn thương.
À, ra là thế. Và khi con người bị chi phối bởi những cái động cơ đó, họ không chỉ làm hỏng các mối quan hệ mà còn tự hủy hoại chính cái nền tảng tài chính và cuộc sống của mình nữa. Trong văn bản có liệt kê 6 nghiệp tồn tại, tức là 6 con đường dẫn đến phá sản.
Dạ, 6 con đường đó là gì?
Bắt đầu bồng, rượu chè, cờ bạc, bàn ác, biếng lười, phóng đãng. Ở những cái này thì quá rõ ràng rồi, không có gì để cãi cả. Nhưng mà tôi phải dừng lại ở điểm thứ tư á.
Điểm thứ tư là gì chị nhỉ?
Đó là đam mê kỳ nhạc.
À, cái này gây tranh cãi lắm đây.
Dạ đúng, tôi thấy có một sự mâu thuẫn rất lớn với đời sống hiện tại. Chẳng phải nền kinh tế của chúng ta bây giờ đang được vận hành bởi ngành công nghiệp giải trí sao? Việc mình thưởng thức nghệ thuật, nghe một bản nhạc hay xem một bộ phim sau giờ làm việc mệt mỏi, sao lại bị đánh đồng với con đường dẫn đến phá sản? Nghe nó hơi cực đoan á.
Ờ, nếu mà đứng ở góc độ của một người thụ hưởng giải trí thông thường á, thì sự phản biện đó của chị hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà cái từ khóa định đoạt tính chất vấn đề ở đây, nó là sự đam mê quá độ.
Đam mê quá độ.
Nếu chúng ta dùng lăng kính khoa học hiện đại để soi chiếu, kỳ nghiệc ngày nay không chỉ là gầy đàn hay ca hát đâu. Nó chính là cái nền kinh tế chú ý, hay tiếng Anh gọi là attention economy.
À, kinh tế chú ý, kiểu lướt mạng xã hội liên tục.
Chính xác. Việc lướt các video ngắn hàng giờ liền, cày phim quên cả ngủ, hay là bị ám ảnh bởi mấy cái drama trên mạng, nó không trực tiếp rút cạn tài khoản ngân hàng của chúng ta ngay lập tức đâu.
Nhưng mà nó tiêu tốn cái khác đúng không?
Dạ. Sự phá sản ở đây nó diễn ra một cách âm thầm và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó tiêu tán cái tài sản quý giá nhất của con người, đó chính là thời gian và năng lực tập trung. Khi mà sự chú ý của chúng ta bị cạn kiệt, ta bắt đầu sao lãng công việc, bỏ bê gia đình và bào mòn cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Ôi, một góc nhìn rất hay. Sự cạn kiệt của năng lực tập trung. Một khi đầu óc mà đã trống rỗng, thì thực sự rất khó để đưa ra những quyết định sáng suốt. Tôi nhớ trong bài kinh có một hình ảnh ẩn dụ rất đẹp để miêu tả sự tuột dốc này. Đó là hình ảnh của mặt trăng.
Đúng vậy. Bằng một cái ngôn ngữ rất là thơ, nhưng cũng đầy tính cảnh báo. Đức Phật ví những người để tâm trí bị chi phối bởi tham, sân, sợ, si, hoặc là chìm đắm trong các thú vui tiêu thủ, thì danh dự và tài sản của họ sẽ hao mòn giống như trăng về cuối tháng vậy.
Ờ, ánh sáng khuyết dần đi.
Dạ, khuyết dần, mờ nhạt, và cuối cùng là bị nuốt chửng bởi bóng tối của vô minh. Trái lại, người nào mà có năng lực tự kiểm soát, biết tránh xa những cái mầm mống độc hại đó, thì tiếng tăm và cuộc sống của họ sẽ ngày càng phát triển rực rỡ, viên mãn như là trăng hướng về rằm.
Tuyệt vời! Chà, và một khi chúng ta đã dọn dẹp xong cái mảnh vườn của tâm trí và ý thức được sự nguy hiểm của nền kinh tế chú ý rồi, thì bước logic tiếp theo là mình phải nhìn ra môi trường xung quanh.
Bắt đầu quét radar xung quanh mình.
Dạ, vì chúng ta không sống trong môi trường chân không mà. Dù tâm trí ta có sạch sẽ đến đâu mà bước ra ngoài lại bao quanh mình bởi những yếu tố độc hại thì chắc chắn ta vẫn sẽ bị kéo xuống. Đó là lý do tài liệu đi sâu vào việc nhận diện bạn ác.
Đây là phần cực kỳ thực tế luôn.
Thật sự thú vị anh ạ. Khi tôi đọc cái đoạn mô tả bốn hạng kẻ thù đội lốt người thân từ 25 thế kỷ trước, tôi có cảm giác như mình đang đọc một cuốn cẩm nang tâm lý học tội phạm hoặc là nghệ thuật sinh tồn nơi công sở hiện đại vậy.
Sự sắc sảo trong việc đọc vị tâm lý con người ở văn bản này quả thực là đáng kinh ngạc. Chúng ta có bốn hạng bạn ác là úy phục, tức là thân thiết, vì sợ hãi hoặc quyền lợi. Mỹ ngôn, những kẻ chuyên nói lời đường mật. Kính thuận, bề ngoài thì phục tùng, nhưng trong lòng thì chống đối. Và cuối cùng là ác hẫu, chỉ xuất hiện trong mấy cuộc vui xa đọa thôi.
Đáng chú ý nhất chắc là hạng mỹ ngôn nhỉ?
Đúng rồi. Đây là những cái kẻ luôn đồng tình với mọi quyết định của chúng ta, vuốt ve cái tôi của chúng ta bất kể điều đó là đúng hay sai. Họ đẩy ta vào rắc rối để trục lợi và sẽ là người đầu tiên bốc hơi khi mà ta bấp ngã.
Nhưng mà nếu liên hệ với môi trường hiện tại, tôi thấy hạng kính thuận lại là một phiên bản nâng cấp tinh vi hơn rất nhiều luôn.
Ờ, ý chị là sao?
Nó hoạt động y hệt như một cái phần mềm độc hại, kiểu malware á, nhưng lại đội lốt một chương trình diệt virus trên máy tính vậy.
Ví von hay quá.
Dạ, bề ngoài thì nhú kẻ này tỏ ra rất là vâng lời, chăm sóc chu đáo, nhưng thực chất họ đang âm thầm quét toàn bộ hệ thống tâm lý của chúng ta để tìm kiếm cách lỗ hổng, những lỗi lầm li ti hay những điểm yếu. Họ thu thập những dữ liệu đó và dùng chính nó để thao túng, hạ thấp uy tín của chúng ta khi có cơ hội.
Nguy hiểm thật sự.
Vậy làm sao để phân biệt được đâu là phần mềm bảo vệ thực sự và đâu là phần mềm độc hại giữa cái xã hội phức tạp này thưa anh?
Sự đối chiếu bằng phần mềm độc hại của chị rất là thú vị. Và để giúp thiện sinh giải cái bài toán này, Đức Phật chỉ ra bốn hạng bạn đích thực, hay còn gọi là người thân đáng thân, đó là ngăn quấy, thương yêu, giúp đỡ và đồng sự.
Trong đó hạng ngăn quấy có vẻ là quan trọng nhất đúng không ạ?
Dạ đúng. Điểm khác biệt mang tính quyết định của một người bạn đích thực chính là họ dám nói không. Họ có đủ dũng khí để đạp phanh lại khi thấy ta đang lao xuống dốc của những cái quyết định tồi tệ.
À, tuy nhiên, tôi có nhận thấy một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng lại mang sức mạnh tâm lý khổng lồ. Đó là tài liệu nhấn mạnh rằng người bạn thật sự sẽ khuyên bảo chúng ta ở chỗ vắng người.
Chính cái chi tiết đó cho thấy sự thấu cảm đạt đến đỉnh cao đấy chị.
Khuyên bảo ở chỗ vắng người tức là bảo vệ thể diện cho ta.
Dạ, khuyên ở chỗ vắng người chính là tạo ra một cái không gian an toàn về mặt tâm lý. Một người bạn tốt không bao giờ bêu diếu sai lầm của chúng ta giữa chốn đông người, chỉ để chứng tỏ sự thượng đẳng đạo đức của họ. Họ tinh tế bảo vệ thể diện cho chúng ta. Tài liệu ví họ như là ngọn lửa sáng soi người trong đêm tối vậy đó.
Ngọn lửa soi sáng chứ không phải ngọn lửa thiêu rụi.
Chính xác. Họ không đốt cháy lòng tự trọng của chúng ta, mà họ soi đường để chúng ta tự nhìn thấy cái vũng lầy mà tránh.
Thật là sâu sắc. Và một khi chúng ta đã sàng lọc được cái vòng tròn những người bạn chất lượng rồi á, chúng ta mới có đủ nền tảng để bước vào phần trọng tâm nhất của bài kinh, mạng lưới sáu phương.
Lúc này văn bản mới thực sự lột xác.
Dạ, nó lột xác từ một cuốn cảm năng tâm lý cá nhân thành một bản phác thảo về mô hình quản trị xã hội luôn. Chúng ta cần nhớ lại một chút về cái bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại lúc đó. Cái chế độ phân biệt giai cấp Vana, nó vô cùng khắc nghiệt. Mọi quyền lực gần như bị áp đặt một chiều từ trên xuống dưới.
Nhưng mô hình của Đức Phật lại đập tan cái cấu trúc đó bằng một cơ chế cực kỳ mới. Tương kính, tương trợ, tức là một hệ thống hoàn toàn hai chiều.
Hai chiều, quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm.
Đúng vậy. Đây chính là bước ngoặt vĩ đại về mặt tư tưởng. Ngài phá bỏ hoàn toàn khái niệm về sự phục tùng mù quáng. Bất kỳ một quyền lực hay đặc quyền nào cũng phải gắn liền với nghĩa vụ tương xứng.
Chị nhìn vào phương Đông xem, tức là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Nó nói gì về cha mẹ với anh?
Cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ là cung cấp thức ăn hay chỗ ở, mà theo văn bản họ phải ngăn ác, khuyên thiện, và thậm chí là chọn nơi hôn phối tốt đẹp cho con, tức là phải lo lắng cho tương lai lâu dài và định hướng nhân cách cho đứa trẻ.
Và ở chiều ngược lại thì con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già và thương người trước khi quyết định việc lớn. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên được trích dẫn trong tài liệu.
À, vị tôn giả có thần thông đệ nhất.
Dạ, đúng rồi. Khi mà ông muốn dùng thần thông để cứu mẹ mình đang chịu khổ ở cõi ngạ quỷ, toàn bộ sức mạnh cá nhân của ông lại hoàn toàn vô hiệu. Vô hiệu hóa hoàn toàn.
Dạ. Cuối cùng ông phải nhờ đến năng lượng thanh tịnh của cả một cộng đồng tăng đoàn. Điều này nhấn mạnh sâu sắc về nhân quả và đạo hiếu. Nó gửi gắm thông điệp rằng đạo hiếu không chỉ là chuyện mua quả cáp đắt tiền hay là khóc lóc bi lụy, mà nó đòi hỏi sự chuyển hóa nghiệp lực. Và đôi khi một cá nhân không thể tự mình thay đổi một hoàn cảnh độc hại nếu không có sự cộng hưởng của một môi trường lành mạnh.
Một bài học rất thực tế.
Nhưng mà nói về sự hiện đại và tiến bộ nhá, tôi thực sự bị sốc bởi phương Tây, tức là mối quan hệ vợ chồng.
Chỉ sốc ở điểm nào?
Sốc ở cái sự bình đẳng đến kinh ngạc ấy anh. Hãy nhớ là chúng ta đang nói về bối cảnh cách đây 25 thế kỷ, cái thời mà người phụ nữ gần như chỉ được xem là tài sản phụ thuộc vào đàn ông thôi.
Dạ.
Vậy mà ấy, được Phật lệ thiết lập nguyên tắc là người chồng đối đãi với vợ không chỉ bằng sự tôn trọng, mà còn phải cho trang sức, phải thời, và đặc biệt nha, là phó thác việc nhà cho người vợ. Tức là trao cho người phụ nữ quyền tự chủ về tài chính và quyền quản lý các vấn đề nội bộ gia đình luôn. Tư tưởng này cho thấy một sự thấu hiểu tâm lý phụ nữ và một tư duy trao quyền kiểu empowerment ấy, đi trước thời đại cả hàng ngàn năm.
Quả thực là một sự trao quyền cực kỳ đáng nể. Và dĩ nhiên, ở chiều ngược lại, người vợ cũng có 5 bổn phận, bao gồm việc nói lời hòa nhã và đón trước ý chồng. Đó là sự tinh tế trong việc thấu hiểu bạn đời để giữ lửa hôn nhân.
Dạ đúng.
Nhưng mà tôi muốn đưa sự chú ý của chúng ta xuống phương dưới một chút. Đó là mối quan hệ giữa chủ nhân và người làm công. Đây mới là lúc cái tư tưởng quản trị nó bùng nổ thực sự.
Phương dưới, dạ anh nói tiếp đi.
Người chủ được yêu cầu là phải giao việc tùy theo khả năng của nhân viên, phải cung cấp thuốc thang khi bệnh tật và phải cho có thời giờ nghỉ ngơi.
Wow, khoan đã. Rõ ràng đây chính là bản bản thảo sơ khai của luật lao động và bảo hiểm y tế hiện đại luôn á. Giao việc đúng năng lực này, có chế độ ốm đau này và đảm bảo work-life balance, tức là cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Không sai một ly nào.
Việc áp dụng cái tư duy nhân văn này vào hệ thống nhân sự, nó không chỉ đơn thuần là vấn đề đạo đức tôn giáo đâu,
mà trong kỷ nguyên này, nó còn là một chiến lược giữ chân người tài cực kỳ khôn ngoan của các doanh nghiệp.
Chính xác. Và tất cả những điều đó dẫn chúng ta đến với câu hỏi sâu sắc nhất của buổi hôm nay. Động cơ cốt lõi nào đang vận hành ngầm bên dưới toàn bộ hệ thống 6 phương này? Trong bề ngoài, nó giống như một cái bảng nội quy công ty hay là một cuốn cẩm nang gia đình.
Vậy cái lõi của nó là gì?
Bản chất triết lý làm cho cái mạng lưới này hoạt động trơn tru chính là thuyết duyên khởi và vô ngã.
Duyên khởi và vô ngã. Thường thì người ta hay coi đây là những cái thuật ngữ hàn lâm rất là khó hiểu. Làm thế nào để một người bình thường có thể áp dụng cái triết lý vô ngã đó để giải quyết những trận cãi vã trong phòng khách nhà mình hay là sự căng thẳng trong phòng họp công ty thưa anh?
Dạ, chúng ta hãy giải mã nó bằng ngôn ngữ đời thường nhất nhé. Vô ngã, nó không có nghĩa là chị biến mất hay là đánh mất đi cá tính của mình.
Chứ nó là gì?
Nó đơn giản là một sự thức tỉnh rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ. Sự đau khổ hay cãi vã trong gia đình và công sở mà Phật giáo gọi chung là khổ, nó thường bắt nguồn từ cái tôi quá phình to, sự có chấp và mong muốn kiểm soát người khác.
Ép người khác theo ý mình.
Đúng vậy. Ví dụ, một người sếp bóc lột nhân viên vì anh ta chỉ nghĩ đến lợi nhuận của bản thân, hoặc một người cha áp đặt con cái vì cái uy quyền vô lý. Khi áp dụng vô ngã, ta biết hạ cái tôi của mình xuống để thực sự lắng nghe nỗi đau và nhu cầu của người đối diện.
À, hiểu rồi.
Và khi ta nhận ra rằng sự bình yên và thịnh vượng của chính mình thực ra phụ thuộc trực tiếp vào sự khỏe mạnh của những người xung quanh, đó chính là duyên khởi. Mọi thứ nương vào nhau mà tồn tại.
Nghĩa là, ví dụ nhá, tôi không thể có một doanh nghiệp vươn tầm nếu môi trường làm việc của tôi chứa đầy những nhân viên đang kiệt sức và bất mãn. Sự thành công của tôi là sự duyên hợp từ sự cống hiến của họ. Và ngược lại.
Quá chuẩn.
Nếu tôi chỉ chăm chăm vào lợi cá nhân mà phá vỡ sự cân bằng của cái mạng lưới đó, thì sớm muộn gì chính tôi cũng sẽ sụp đổ.
Chắc chắn là như vậy.
Việc này nó giống như là mình giải mã cơ chế của nỗi khổ và con đường dẫn đến hạnh phúc ngay trong từng hành động tương tác nhỏ nhất hàng ngày luôn.
Rất đúng. Việc thực hành đúng bổn phận trong mạng lưới 6 phương chính là con đường cụ thể nhất, thiết thực nhất để ứng dụng trí tuệ vào đời sống. Chúng ta rung động một mắt xích thì toàn bộ mạng lưới sẽ có phản hồi.
Dạ. Đạo lý nó không nằm ở những đám mây trên cao đâu chị. Nó nằm ngay trong chúng ta trả lương cho nhân viên, cách chúng ta trò chuyện với con cái trên bàn ăn và cách chúng ta đối xử với chính bản thân mình mỗi ngày.
Thật sự rất thấm thía. Vậy câu chuyện của chàng thanh niên thiện sinh kết thúc ra sao?
Theo như tài liệu thì sau khi nghe xong những lời dạy đó, cậu ta như được bừng tỉnh luôn. Cậu hoan hỷ xin quy y Tam Bảo và thạo trì các giới luật cơ bản.
Một cái kết rất trọn vẹn.
Từ thời khắc đó, thiện sinh không còn đứng bên ao sen lại vào những khoảng không vô định nữa. Những cái cúi đầu rỗng tách đã được thay thế bằng những hành động tử tế, những trách nhiệm thiết thực hàng ngày với mọi người xung quanh. Cậu ta thực sự chuyển hóa từ một người mù quáng làm theo thủ tục thành một mắt xích vững chắc và đầy trí tuệ trong cộng đồng của mình.
Một cuộc chuyển giao tuyệt đẹp từ tà kiến sang chánh kiến. Bài kinh này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái nghệ thuật sống hòa hợp, cách quản lý tài chính tích tiểu thành đại hay là cách xây dựng những mối quan hệ bền chặt chưa bao giờ là những khái niệm bị lỗi thời cả.
Chúng ta quả thật đã đi một chặng đường dài trong buổi trò chuyện hôm nay, từ một nghi thức cổ xưa cho đến những nguyên tắc cốt lõi của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trước khi khép lại, dựa trên cái nền tảng của mạng lưới tương duyên này, tôi muốn để lại một câu hỏi gợi mở để người nghe tự chiêm nghiệm.
Chị chia sẻ đi.
Kinh thiện sinh dạy chúng ta đứng ở vị trí trung tâm, hướng về 6 phương và nương tựa vào nhau để tạo ra sự cân bằng. Nhưng thực tế cuộc sống thì không phải lúc nào cũng là một bản thiết kế lý tưởng đúng không? Sẽ ra sao nếu một ngày một trong số những phương đó trở nên vô cùng độc hại? Giả sử đó là một người bạn sẵn sàng đâm sau lưng, một người sếp liên tục bạo hành tinh thần nhân viên, hay thậm chí là một người thân lạm dụng sự ràng buộc máu mủ để thao túng mình.
Đó là một góc nhìn rất gai góc. Khi đối mặt với sự độc hại cực đoan đó, cái tâm thế đứng ở giữa của chúng ta sẽ bị thử thách tột độ. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên tiếp tục cam chịu, dồn hết sức để vá víu một cái mắt xích đã hỏng hoàn toàn chỉ để giữ gìn cái vỏ bọc của sự cân bằng không?
Khó mà chịu đựng mãi được.
Dạ. Hay là sẽ đến một khoảnh khắc, bằng trí tuệ và sự dũng cảm của chính mình, chúng ta nhận ra rằng cách duy nhất để thực hành chánh kiến là cắt đứt sợi dây độc hại đó, bước ra khỏi vị trí cũ và tự thiết lập một phương mới để bảo vệ sự sinh tồn của chính tâm hồn mình. Ranh giới giữa sự kiên nhẫn chịu đựng và việc chủ động phá vỡ duyên nghiệp có lẽ là bài toán khắc nghiệt nhất mà mỗi người phải tự tìm lời giải.
Một suy ngẫm sâu sắc và đầy tính thực tế buộc chúng ta phải nhìn nhận lại giới hạn của sự bao dung cũng như là sức mạnh tự thân của mỗi người.
Rất cảm ơn anh đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình khám phá chiều sâu tâm thức này. Và gửi tới tất cả người nghe, hãy bắt đầu bằng việc dọn sạch mảnh vườn của chính mình và trở thành ngọn lửa soi sáng, chứ không thiêu rụi những người xung quanh nhé. Tạm biệt mọi người!